mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, xác định vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đã đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ưu tiên phát triển hạ tầng số, nền tảng số. Bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Bài viết sau đây ghi nhận. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đã đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ưu tiên các đề tài nghiên cứu ứng dụng có kết quả sản phẩm phù hợp với định hướng chuyển đổi số của tỉnh. Kết quả các đề tài nghiên cứu là tiền đề để tỉnh có những kế hoạch triển khai nhân rộng áp dụng vào thực tiễn. Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định triển khai 54 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, gồm 18 nhiệm vụ của năm 2022 và 36 nhiệm vụ được chuyển tiếp từ các năm trước sang. Các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực đời sống, có tính cấp thiết hoặc tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó, các nhiệm vụ trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin chứa đựng hàm lượng khoa học cao, ứng dụng công nghệ mới để giải quyết các vấn đề của cuộc sống, cũng như phục vụ kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh. Đáng chú ý là đề tài, hoàn thiện và triển khai áp dụng kết quả ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám, địa kỹ thuật và trí tuệ nhân tạo để khoanh vùng và cảnh báo tình trạng trượt lở đất, đá tại các khu vực trọng điểm tỉnh Bình Định. Đây là đề tài tiếp nối của nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám và địa kỹ thuật để khoanh vùng và cảnh báo tình trạng trượt lở đất đá tại các khu vực trọng điểm tỉnh Bình Định đã được nghiệm thu cuối năm 2021. Nhận thức được tầm quan trọng của việc cảnh báo và phòng ngừa thiên tai do sạt lở đất đá gây ra, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt hàng Viện Địa Công nghệ và Môi trường triển khai đề tài. Mục tiêu đề tài là cập nhật đánh giá hiện trạng xác định nguyên nhân trượt lở đất đá tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Định. Sau đó, ứng dụng công nghệ GIS, dữ liệu vệ tinh, dữ liệu quan trắc mặt đất, mô hình địa kỹ thuật và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo để dự báo nguy cơ trượt lở đất đá tại các khu vực trọng điểm tỉnh Bình Định. Việc dự báo cảnh báo được thực hiện thông qua Bộ Công cụ Hỗ trợ Dự báo trước 48 giờ và cập nhật cảnh báo sớm theo thời gian thực nguy cơ trượt lở đất đá. Thông qua việc dự báo nguy cơ, đề tài cũng đề xuất các biện pháp phòng chống trượt lở đất đá tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ trượt lở cao. Bên cạnh đó, có rất nhiều đề tài, nhiệm vụ tập trung khai thác công nghệ mới, nhất là công nghệ trí tuệ nhân tạo, để nghiên cứu các giải pháp giải quyết các bài toán thực tế trong lĩnh vực nông nghiệp. Đơn cử như đề tài, nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện và cảnh báo một số loại sâu bệnh hại lúa trên địa bàn tỉnh Bình Định, do công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Tường Minh thực hiện. Đề tài đã ứng dụng các thuật toán xử lý ảnh, thị giác, máy tính, hệ thống IoT, phần cứng, mô hình nhằm phát hiện và dự báo sâu bệnh hại lúa, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng một số loại sâu bệnh hại lúa. Đồng thời, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hệ thống thông tin địa lý GIS xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu sâu bệnh hại lúa trên địa bàn tỉnh. Trên lĩnh vực văn hóa, công nghệ thực tế ảo được ứng dụng để mô hình hóa 3D các hiện vật đang trưng bày tại Bảo tàng Quang Trung. Đồng thời nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm quản lý hiện vật, trưng bày ảo và thuyết minh ảo cho các hiện vật, di tích lịch sử, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Bình Định qua đề tài, nghiên cứu phát triển hệ thống mô hình hóa và quản lý hiện vật bảo tàng di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Bình Định. Việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong hoạt động bảo tàng không chỉ mang đến người xem những trải nghiệm chân thực, tiết kiệm thời gian và chi phí, mà còn đáp ứng yêu cầu lưu trữ dữ liệu, giúp bảo vệ và quảng bá giá trị của hiện vật hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần từng bước chuyển đổi số lĩnh vực bảo tàng, thúc đẩy du lịch số phát triển. Thực hiện chương trình hành động số 10 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy Bình Định về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh giai đoạn 2020-2025, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định cũng đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nền tảng số, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ. Cho tới nay, ngành khoa học và công nghệ tỉnh đã xây dựng và triển khai nhiều ứng dụng thiết thực nhằm cải thiện hoạt động và số hóa ngành. Về số hóa ngành có các phần mềm như quản lý đấu thầu, cấp phát kinh phí, đề tài, quản lý nhiệm vụ, quản lý cấp huyện, quản lý sáng kiến, xây dựng kế hoạch năm thi đua khen thưởng, các phần mềm đều được liên thông với các đơn vị và các huyện trong tỉnh. trong quản lý nội bộ ngành khoa học và công nghệ còn có các phần mềm như quản lý an toàn bức xạ, quản lý kết quả thi đua khen thưởng. Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định cũng triển khai hiệu quả phần mềm thống kê thư viện điện tử, đồng thời đang đầu tư xây dựng phần mềm trực tuyến. Nhìn chung, các phần mềm bước đầu đáp ứng hiệu quả công tác quản lý chuyên môn, giúp lãnh đạo nắm bắt tình hình hoạt động của ngành mọi lúc mọi nơi. Hơn hết, đây là bước đi cần thiết, tạo nền tảng cơ bản để ngành khoa học và công nghệ tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ tỉnh hướng tới chuyển đổi số của ngành. Để bắt nhịp xu thế chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đang nỗ lực hoàn thiện kế hoạch chuyển đổi số của ngành giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030. Mục tiêu chung là tập trung chuyển đổi số đồng bộ toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động, quản lý của ngành khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định. Trong đó nhấn mạnh công tác chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện chuyển đổi số trên lĩnh vực khoa học và công nghệ, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp, triển khai sử dụng các nền tảng chuyển đổi số của tỉnh, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số, hợp tác, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt ưu tiên ứng dụng công nghệ chuỗi khối, blockchain để thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, áp dụng hệ thống phần mềm ISO điện tử vào hoạt động của các cơ quan hành chính từ tỉnh đến cấp xã. Quý vị và các bạn đang nghe chương mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng chương trình STEM phục vụ trải nghiệm, tương tác gắn kết với đào tạo trực quan cho học sinh và sinh viên là một trong những nhiệm vụ chính được Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện. Chương trình không chỉ bó hẹp trong khuôn viên trung tâm mà còn mở rộng đến các trường học trên địa bàn tỉnh, rất bổ ích với học sinh sinh viên. Đây cũng là đề tài nghiên cứu do Thạc sĩ Nguyễn Hà Oanh Trang, Phòng Truyền thông Phổ biến Khoa học, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo làm chủ nhiệm, được thực hiện xuyên suốt trong năm 2022, đem lại nhiều kết quả nổi bật. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa quý vị và các bạn, theo Thạc sĩ Nguyễn Hà Oanh Trang, Phòng Truyền thông Phổ biến Khoa học, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo, giáo dục STEM là một trong những nội dung căn bản được Bộ Giáo dục Đào tạo đưa vào chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Đến nay, nhìn chung chương trình giáo dục STEM trên địa bàn tỉnh áp dụng bước đầu tương đối hiệu quả ở một số trường học. Tuy nhiên, các chương trình trải nghiệm chưa được thực hiện đầy đủ tại trường học vì khó khăn kinh phí. Để hoàn thiện nội dung và triển khai các chương trình trải nghiệm khoa học tại trung tâm, trong đó có giáo dục STEM, năm 2022, nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu thử nghiệm với nhiều chủ đề khác nhau, đó là chủ đề STEM, vật lý hóa học, làm xà phòng, làm nến thơm, lò nướng bằng năng lượng mặt trời, bộ nhạc cụ làm bằng chai nhựa, STEM, robotics, robot nhện mini, robot bánh lăn, cánh tay robot, robot hình con bọ. Để mở rộng đối tượng giảng dạy và đa dạng hóa các phương thức tổ chức chương trình phổ biến khoa học, trung tâm còn trang bị các thiết bị hỗ trợ giới thiệu chương trình STEM trực tuyến và phục vụ công tác truyền thông để xây dựng 3 video về sản phẩm diễn biến các lớp học STEM một cách trực quan nhất. Kết quả cho thấy, chương trình STEM đem lại nhiều hứng thú cho học sinh sinh viên. Thạc sĩ Nguyễn Hà Oanh Trang nêu dẫn chứng. Với lớp học STEM làm lò nướng bằng năng lượng mặt trời, sản phẩm mang tính giáo dục cao khi lồng ghép các vấn đề mang tính thời sự như năng lượng mặt trời, hiệu ứng nhà kính, sản phẩm tái chế, v.v. Từ đó, nâng cao nhận thức của học sinh sinh viên trong việc bảo vệ môi trường bằng những hành động nhỏ trong thực tiễn đời sống. Với những sản phẩm quen thuộc và hiện diện trong cuộc sống hàng ngày gắn liền với kiến thức phổ thông theo cấp học, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo đã lựa chọn cụ thể hóa các sản phẩm để xây dựng bộ tài liệu về chủ đề vật lý hóa học robotics nhằm bổ sung vào kho dữ liệu chung của trung tâm. Sản phẩm STEM được xây dựng mang tính ứng dụng cao, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của trung tâm như đảm bảo tích hợp các yếu tố STEM, khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học trong quá trình thực hiện, từ đó hình thành những năng lực phẩm chất cần thiết cho học sinh. Sau thời gian nghiên cứu đề tài xây dựng các chương trình STEM phục vụ trải nghiệm, tương tác gắn kết với đào tạo trực quan cho học sinh sinh viên đã hoàn thiện 5 bộ tài liệu STEM. Đồng thời, trung tâm còn tổ chức 12 lớp học STEM theo từng chủ đề, một chương trình trải nghiệm STEM, một ngày hội STEM lần thứ nhất dành cho học sinh sinh viên ở nhiều trường học trong tỉnh. Thông qua thực hành và các hoạt động trải nghiệm, học sinh sinh viên biết vận dụng kiến thức và thực tế để chế tạo, làm các sản phẩm tái chế. Điều này đã giúp nâng cao chất lượng dạy học trong các nhà trường. Thạc sĩ Nguyễn Hà Oanh Trang chủ nhiệm đề tài kỳ vọng, với những kết quả đạt được cùng với việc hoàn thành khu thiếu nhi, hạng mục trong tổ hợp không gian khoa học, đây chính là tiền đề cho những năm đến để trung tâm tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu, phát triển các nội dung phổ biến kiến thức khoa học, nhất là trong lĩnh vực STEM, đang đi đầu xu thế trong nền giáo dục hiện đại ngày nay. Trước mắt, trung tâm đã có cứ liệu để hoàn thiện nội dung trong tài liệu hướng tới việc phát triển kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh phổ thông thông qua ứng dụng STEM, nhằm phát triển các năng lực đặc thù của các môn học, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, tin học và toán học. Không chỉ dừng lại những chủ đề cơ bản, trung tâm có thể mở rộng nguồn tài liệu để tổ chức đa dạng hơn các chương trình, hoạt động trải nghiệm, bởi STEM gắn liền với các sản phẩm hữu ích trong đời sống hàng ngày trong thời gian đến. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 17 tháng 3 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.